Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 2 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Nhân dịp Quốc khánh, Thủ tướng Việt Nam kêu gọi quốc tế giúp đẩy lùi COVID-19. Vietnam Airlines lên kế hoạch bay thẳng tới Mỹ vào cuối tháng 10. Mỹ rút quân khỏi Afghanistan lần đầu tiên kể từ năm 2001. Và người Afghanistan tìm cách vượt biên giữa nỗi sợ hãi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 1 tháng 9, phát biểu tại lễ kỷ niệm Quốc khánh, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác và đoàn kết trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đồng thời ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế của đất nước. Truyền thông nhà nước dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2021.
Đại dịch sẽ còn kéo dài, diễn biến phức tạp và khó lường. Tôi tin tưởng và trân trọng đề nghị các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc tế, chia sẻ chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm, tài chính, vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm y tế, thuốc điều trị và đặc biệt là sự hỗ trợ về vaccine, nhất là sự tiếp cận vaccine bình đẳng để giúp đỡ chúng tôi một cách nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất có thể.
Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh rằng Việt Nam quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh bằng tất cả các biện pháp, đặc biệt là phải nhanh chóng có đủ vaccine và tiêm miễn phí cho toàn dân. Phát biểu qua cầu truyền hình với đại diện các nhà ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, ông Chính nói rằng trong khó khăn, thách thức và gian nan, tinh thần đoàn kết tương trợ, chia sẻ quốc tế là liều thuốc quý để chúng ta cùng nhau đi qua dịch bệnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Ông Chính đồng thời khẳng định rằng đất nước sẽ tiếp tục vững bước trên con đường Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn trong việc đấu tranh và bảo vệ nền độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc, quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cũng trong dịp quốc khánh này, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 30 tháng 8 đã ký quyết định đặc xá cho 3.026 phạm nhân, trong đó có 499 tù nhân dân tộc thiểu số, 21 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Trang Công an Nhân dân hôm 31 tháng 8 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đợt đặc xá này có 21 phạm nhân nước ngoài được đặc xá với 7 quốc tịch khác nhau, trong đó có 10 phạm nhân quốc tịch Trung Quốc, 3 phạm nhân quốc tịch Nigeria, 2 phạm nhân quốc tịch Campuchia, ngoài ra còn có các phạm nhân quốc tịch Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, trong đó có 2 phạm nhân được đặc xá trong trường hợp đặc biệt.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken hôm 1 tháng 9 gửi lời chúc mừng tới chính phủ và người dân Việt Nam nhân dịp lễ độc lập và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với quốc gia Đông Nam Á, nơi Phó Tổng thống Kamala Harris vừa có chuyến thăm lịch sử để cùng vượt qua đại dịch virus corona. Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại nặng nề trên khắp thế giới, bao gồm cả hai quốc gia của chúng ta, Ngoại trưởng Blinken nói trong một thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngay trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Việt Nam. Ông nói tiếp, chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn này, cũng như thông qua hợp tác y tế ngày càng tăng, trao đổi vật tư và thiết bị y tế, và gần đây nhất là tài trợ vaccine của Hoa Kỳ. Mỹ là nước tài trợ nhiều nhất cho Việt Nam tính tới thời điểm này kể từ khi đại dịch virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc bắt đầu bùng phát hồi đầu năm ngoái. Việt Nam đã nhận 6 triệu liều vaccine từ Mỹ, trong đó có 1 triệu liều được gửi tới Việt Nam trong thời gian chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris tới Hà Nội vào tuần trước. Trong chuyến thăm đầu tiên của một Phó Tổng thống Mỹ tới Việt Nam, bà Harris nói rằng Mỹ rất biết ơn người Việt Nam đã ra sức giúp đỡ khi chúng tôi cần hỗ trợ vào lúc đầu đại dịch. Ngoài gửi tặng vaccine, Mỹ cũng tài trợ cho Việt Nam 44 triệu đô la thông qua hỗ trợ kỹ thuật và chương trình COVID-19, gồm 23 triệu cam kết thêm trong chuyến thăm của bà Harris. Một văn phòng khu vực của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã được khai trương tại Việt Nam trong thời gian bà Harris tới Hà Nội. Việc khai trương văn phòng khu vực của CDC ở Hà Nội, theo Ngoại trưởng Blinken, sẽ cung cấp một nền tảng mới để Mỹ tăng cường hợp tác an ninh y tế với Việt Nam và toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam và Mỹ không nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm vừa qua của bà Harris như nhiều người kỳ vọng. Nhưng theo các nhà quan sát, mối quan hệ giữa hai cựu thù được thắt chặt hơn và lòng tin chiến lược giữa hai nước được nâng cao thêm. Mối quan hệ Việt-Mỹ tiến lên một tầm cao mới vào năm 2021 nhờ những nỗ lực chung của chúng ta để vượt qua quá khứ và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho nhân dân của chúng ta, Ngoại trưởng Blinken nói trong tuyên bố chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, một việc làm thường lệ hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ông Blinken nói, các chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Austin tới Việt Nam đã củng cố sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và cam kết của chúng tôi đối với một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Các chuyến thăm liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng của Phó Tổng thống Harris và Bộ trưởng Austin tới Việt Nam được các nhà quan sát xem là những dấu hiệu cho thấy Hà Nội ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong lúc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở khu vực và trên toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ nói, tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân ngày quốc khánh của các bạn và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các bạn để xây dựng trở lại tốt đẹp hơn từ đại dịch này.
Những người đứng đầu hai ban tuyên giáo của Việt Nam và Trung Quốc mới đây vừa tổ chức điện đàm, cam kết thực hiện các đồng thuận giữa Hà Nội và Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu lý luận, tuyên truyền báo chí. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa điện đàm với trưởng ban tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Hoàng Khôn Minh hôm 30 tháng 8. Theo đó, hai bên nhấn mạnh việc cần tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn giữa những người đang công tác trong các lĩnh vực trên, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển lâu dài bền vững của quan hệ hai đảng, hai nước, theo đài truyền hình VTV. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Hoàng Khôn Minh cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thực hiện đồng thuận mà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã đạt được, thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất trong lĩnh vực tuyên truyền và văn hóa, không ngừng làm giàu mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nghĩa khẳng định tại cuộc điện đàm rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, coi trọng việc duy trì và phát triển hợp tác hữu nghị tốt đẹp bền vững với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Ông Hoàng Khôn Minh, trưởng ban tuyên truyền Trung ương, đồng thời là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện tại các diễn đàn do Bắc Kinh tổ chức để quảng bá về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, giấc mơ Trung Quốc và liên minh hợp tác báo chí để khuếch trương chính sách một vành đai một con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.
Vietnam Airlines đang thúc đẩy kế hoạch triển khai các chuyến bay đầu tiên đến Mỹ vào cuối tháng 10 sau 2 thập niên chờ đợi, trong lúc hãng hàng không quốc gia đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại nặng nề từ sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hãng sẽ sử dụng máy bay Boeing 787 hoặc Airbus A350 cho đường bay đầu tiên tới Mỹ, từ thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco qua một chặng dừng tiếp nhiên liệu, theo Giám đốc điều hành Lê Hồng Hà nói với Bloomberg. Từ năm ngoái, Vietnam Airlines đã tiến hành các chuyến bay hồi hương người Việt từ Mỹ được xem là bước đệm để hãng thử nghiệm và chuẩn bị cho kế hoạch khai thác đều đặn đường bay thẳng tới thị trường có số lượng Việt kiều sinh sống nhiều nhất. Hãng hàng không quốc gia đang đối mặt với doanh thu giảm 75% trong năm nay so với năm 2019 sau khi lỗ khoảng 7.000 tỷ đồng, tức gần 307 triệu đô la trong nửa đầu năm nay, theo CEO của hãng cho Bloomberg biết. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hồi tháng 6 cho biết Vietnam Airlines có nguy cơ phá sản khi đối mặt với những kiện tụng pháp lý do nợ quá hạn cao. Chính phủ Việt Nam sau đó đã cung cấp một gói hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng nhằm cứu nguy hãng hàng không bị thiệt hại nặng nề nhất ở Việt Nam vì đại dịch. Việt Nam đóng cửa biên giới, ngừng các đường bay thương mại quốc tế từ đầu năm ngoái và chỉ cho phép các chuyến bay đưa người Việt hồi hương, các chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp chủ chốt và các nhà ngoại giao vào Việt Nam. Các chuyến bay nội địa được nối lại vào mùa hè năm ngoái sau khi bị hạn chế, nhưng lại một lần nữa bị giảm thiểu từ tháng 6 trong đợt bùng phát tồi tệ nhất. Theo truyền thông trong nước, Cục Hàng không Việt Nam hôm 30 tháng 8 yêu cầu các hãng truyền thông dừng bán vé đường bay nội địa trong lúc số ca nhiễm virus corona hàng ngày tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới. Do thị trường hàng không vẫn chưa hoàn toàn hồi phục về đại dịch, ông Hà cho Bloomberg biết Vietnam Airlines sẽ giảm thiểu thua lỗ bằng việc vận chuyển hàng hóa để bù nhu cầu thấp về lượng hành khách. Vào năm 2003, Vietnam Airlines được Bộ Giao thông Vận tải chỉ thị cho việc cung cấp dịch vụ bay thẳng tới Mỹ bắt đầu từ năm 2005. Tuy nhiên, do những lo ngại về lợi nhuận, hãng hàng không quốc gia đã không thể thực hiện được mục tiêu này, theo VnExpress. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam được cấp phép bay thẳng tới Mỹ. Ngoài hãng này, Bamboo Airways cũng được cấp phép và cũng lên kế hoạch mở đường bay tới Mỹ từ tháng này, nhưng không rõ kế hoạch của hãng hàng không tư nhân mới nhất của Việt Nam đã bắt đầu hay chưa.
Trước những chỉ trích gay gắt về cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ ra khỏi Afghanistan, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31 tháng 8 tuyên bố đó là sự lựa chọn tốt nhất để kết thúc cuộc chiến dài nhất của Mỹ và nhiều chục năm nỗ lực tái thiết các nước bằng vũ lực quân sự mà không có hiệu quả. Ông Biden mô tả cuộc rút quân trong hỗn loạn như một thành công về hậu cần, mà cho dù có phát động sớm hơn nhiều tuần lễ cũng sẽ hỗn loạn như thế, trong khi lưu lại Afghanistan sẽ đòi hỏi tốn thêm binh sĩ Mỹ. Tôi không để cho kéo dài cuộc chiến mãi mãi này, ông Biden phát biểu trong bài diễn văn từ Tòa Bạch Ốc. Trước đó cùng ngày, Taliban, phe chiếm quyền kiểm soát Afghanistan chớp nhoáng trong tháng này, ăn mừng chiến thắng, bắn súng chỉ thiên, đưa quan tài quấn cờ Mỹ và NATO đi diễu phố và sửa soạn thực thi quyền cai trị sau khi binh sĩ Mỹ cuối cùng rời đi. Trong bài diễn văn đầu tuần này, Tổng thống Biden nói 90% người Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan đã toại nguyện, và rằng Washington có sức ảnh hưởng với Taliban để bảo đảm 100 đến 200 người khác cũng có thể ra khỏi Afghanistan nếu họ muốn. Tổng thống Mỹ nói Washington sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các phần tử chủ chiến ở Afghanistan, đề ra mối đe dọa cho Mỹ, nhưng Mỹ sẽ không dùng quân đội để tìm cách xây dựng các xã hội dân chủ tại những nơi chưa từng có những điều này. Quyết định này về vấn đề Afghanistan không chỉ liên quan tới Afghanistan, mà là chấm dứt kỷ nguyên của các chiến dịch quân sự lớn nhằm tái thiết các nước. Ông nói, phe Taliban hiện kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn lần cai trị trước khi họ bị lật đổ vào năm 2001, khi cuộc chiến tranh dài nhất của Mỹ bắt đầu. Gần 2.500 binh sĩ và khoảng 240.000 người Afghanistan thiệt mạng trong cuộc chiến. Phí tổn cho cuộc chiến này khoảng 2.000 tỷ đô la. Hơn 123.000 người đã được di tản từ Kabul trong chiến dịch không vận khổng lồ đầy hỗn loạn do Mỹ và các đồng minh tiến hành trong hai tuần qua. Nhiều người từng hỗ trợ cho các nước phương Tây trong cuộc chiến vẫn còn bị kẹt lại ở Afghanistan. Ông Biden nói giải pháp khác duy nhất có lẽ là tăng cường chiến đấu và tiếp tục cuộc chiến mà người Mỹ đã chán nản từ lâu. Nếu khởi sự rút quân vào tháng 6 hay tháng 7 như nhiều người đề nghị, sẽ chỉ làm cho Taliban đạt thắng lợi nhanh hơn mà thôi, theo lời ông. Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Biden không được lòng dân chúng. 51% người Mỹ nói không tán thành so với 38% ủng hộ cách rút quân của Tổng thống, theo cuộc thăm dò của Reuters Ipsos.
Những nhân vật Taliban nay là người cai trị mới ở Afghanistan đang đối mặt với những thách thức và khó khăn về kinh tế và an ninh khi họ trở lại nắm quyền tại một quốc gia khác rất nhiều so với 20 năm trước. Khi họ cai trị lần gần đây nhất vào cuối những năm 1990, Afghanistan là một quốc gia nông nghiệp nghèo nàn và Taliban còn bận tâm đến việc áp đặt luật Hồi giáo khắc nghiệt theo cách của họ. Lần này họ được tiếp quản một xã hội phát triển hơn với một tầng lớp trung lưu nhỏ, nhưng với một nền kinh tế đã bị tàn phá bởi chiến tranh và tham nhũng. Ngay cả trước khi Taliban đánh chiếm Kabul vào ngày 15 tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp là hơn 30% và hơn một nửa người Afghanistan sống trong cảnh nghèo đói. Một số thủ lĩnh Taliban hiện đang cầm quyền ở Kabul từng là người thuộc chế độ khắc nghiệt hơn hồi những năm 90, nhưng họ dường như đã thay đổi trong những năm sống lưu vong. Taliban ngày nay dường như có quan điểm hòa giải khi họ thúc giục các đối thủ cũ trở về nước và hứa sẽ không trả thù.
Lần đầu tiên kể từ năm 2001, không có binh sĩ Mỹ tại Afghanistan sau khi Mỹ hoàn tất cuộc di tản hầu hết công dân Mỹ và hàng ngàn người Afghanistan rủi ro cao. Hơn 114.000 người đã được không vận từ phi trường Kabul trong hai tuần qua, trong khuôn khổ nỗ lực di tản của Mỹ. Việc chấm dứt các can dự quân sự của Mỹ tại Afghanistan đề ra một loạt các câu hỏi cho Tổng thống Joe Biden và chính quyền của ông. Điều gì xảy ra cho người Mỹ và những người Afghanistan rủi ro cao bị bỏ lại phía sau? Mỹ đã di tản hơn 5.500 công dân Mỹ kể từ khi những chuyến bay di tản khởi sự vào ngày 14 tháng 8. Một số nhỏ công dân Mỹ chọn giải pháp tiếp tục ở lại Afghanistan. Nhiều người làm như vậy để có thể chung sống với thân nhân trong gia đình. Chính quyền Biden nói họ hy vọng Taliban tiếp tục mở con đường an toàn cho công dân Mỹ và những người khác rời khỏi Afghanistan sau khi Mỹ hoàn tất cuộc rút quân. Tuy nhiên, người ta quan ngại làm thế nào các công dân ấy có thể rời đi khi mà không có một phi trường trong trạng thái hoạt động. hàng chục ngàn người Afghanistan rủi ro cao như những thông dịch viên làm việc cho quân đội Mỹ, các ký giả và những người bênh vực cho nữ quyền còn ở lại. Hiện chưa rõ số phận của họ sẽ ra sao, nhưng các giới chức quan ngại rằng Taliban có thể trả thù họ. Taliban hứa sẽ cho phép rời khỏi Afghanistan tất cả những người nước ngoài và công dân Afghanistan nào có giấy phép du hành từ một nước khác, theo tuyên bố chung được Anh, Mỹ và các nước khác công bố ngày 29 tháng 8. Chuyện gì xảy ra cho phi trường Kabul sau khi lực lượng Mỹ rút đi? Trong hai tuần qua, quân đội Mỹ bảo vệ và điều hành phi trường quốc tế Hamid Karzai tại Kabul với gần 6.000 binh sĩ. Taliban đang thảo luận với các chính phủ như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ mưu tìm sự giúp đỡ để tiếp tục vận hành các chuyến bay dân sự từ đây, con đường duy nhất đối với nhiều người để rời khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 29 tháng 8 cho biết cần phải tu sửa phi trường Kabul trước khi có thể tái mở cửa cho những chuyến bay dân sự. Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần trong sứ mạng của NATO, chịu trách nhiệm giữ gìn an ninh phi trường trong 6 năm qua. Giữ cho phi trường này mở cửa sau khi các lực lượng nước ngoài trao lại quyền kiểm soát là điều thiết yếu, không những chỉ giúp Afghanistan liên kết với thế giới, mà còn giữ cho các hoạt động viện trợ được duy trì. Quan hệ Mỹ-Taliban trong tương lai như thế nào? Mỹ nói không có kế hoạch để lại các nhà ngoại giao tại Afghanistan và sẽ quyết định phải làm gì trong tương lai căn cứ trên hành động của Taliban. Tuy nhiên, chính quyền Biden sẽ phải quyết định làm thế nào để có thể bảo đảm không bùng phát khủng hoảng nhân đạo và kinh tế tại Afghanistan. Liên Hợp Quốc cho hay hơn 18 triệu người, tức là trên một nửa dân số Afghanistan, cần được viện trợ và phân nửa tổng số trẻ em Afghanistan dưới 5 tuổi đã bị suy dinh dưỡng kinh niên giữa đợt hạn thứ nhì trong 4 năm nay. Một số nước, trong đó có Anh, tuyên bố không có nước nào nên công nhận song phương Taliban là chính phủ của Afghanistan. Nhà nước Hồi giáo ISIS đề ra đe dọa gì? Một lĩnh vực hợp tác giữa Mỹ và Taliban có thể xoay quanh mối đe dọa từ các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Có những câu hỏi về việc làm cách nào Washington và Taliban có thể phối hợp và thậm chí là có thể chia sẻ tin tức để chống lại ISIS. Nhà nước Hồi giáo Khorasan, gọi tắt là ISIS-K, lần đầu tiên xuất hiện tại miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 và nhanh chóng khét tiếng là cực kỳ tàn bạo. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom tự sát hôm 26 tháng 8 bên ngoài phi trường Kabul, giết chết 13 binh sĩ Mỹ và nhiều thường dân Taliban khác. Mỹ đã thực hiện ít nhất 2 cuộc không kích bằng máy bay không người lái chống lại ISIS-K kể từ đó, và Tổng thống Biden đã cảnh báo chính quyền ông sẽ tiếp tục trả đũa vụ tấn công. ISIS-K là kẻ thù không đội trời chung của Taliban. Tuy nhiên, theo các giới chức tình báo Mỹ, ISIS-K lợi dụng sự bất ổn dẫn tới sự sụp đổ trong tháng này của chính phủ Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn để củng cố vị thế và tăng cường tuyển mộ các thành viên bị loại của Taliban.
Các đám đông tìm cách chạy trốn khỏi Afghanistan đã đổ về biên giới của nước này, trong khi những người khác xếp hàng dài tại các ngân hàng vào hôm thứ Tư. Khoảng trống về hành chính sau khi Taliban tiếp quản khiến các nhà tài trợ nước ngoài chưa rõ sẽ ứng phó thế nào với một cuộc khủng hoảng nhân đạo tiềm ẩn. Lực lượng dân quân Hồi giáo tập trung duy trì hoạt động của các ngân hàng, bệnh viện và bộ máy chính phủ sau khi lực lượng Hoa Kỳ cuối cùng rút lui hôm 30 tháng 8, chấm dứt một cuộc không vận lớn. Những người Afghanistan đã giúp đỡ các quốc gia phương Tây trong cuộc chiến kéo dài 20 năm. Với việc sân bay Kabul không thể hoạt động, một số người có những nỗ lực riêng tập trung vào giúp những người Afghanistan lo sợ bị Taliban trả thù để họ đi qua biên giới một cách an toàn sang Iran, Pakistan và các quốc gia Trung Á. Afghanistan chỉ có biên giới trên bộ, không tiếp giáp với biển. Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm thứ Tư đưa tin lô vaccine COVID-19 đầu tiên gồm 932.000 mũi của BioNTech dự kiến sẽ đến Đài Loan vào thứ Năm, mùng 2 tháng 9. Tân Hoa Xã nói trong một bản tin ngắn rằng vaccine được cung cấp bởi Shanghai Fosun Pharmaceutical, đơn vị có quyền bán vaccine thay mặt cho BioNTech tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Hãng tin Reuters cho rằng Trung Quốc đã hất tay trên của Đài Loan khi công bố lịch trình mang đậm tính chính trị về việc giao lô vaccine COVID-19 từ BioNTech với lời thông báo rằng 932.000 liều vaccine đầu tiên sẽ đến hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vào ngày 2 tháng 9. Đài Loan đã cáo buộc Trung Quốc chặn một đơn hàng ban đầu từ công ty Đức vào đầu năm nay, nhưng Bắc Kinh đã giận dữ bác bỏ luận điệu đó.
Trong khi Indonesia và Thái Lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp chống COVID-19 sau khi số ca mắc giảm, các chuyên gia y tế cho biết các ca nhiễm mới có thể tăng trở lại vì tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp. Sau khi khống chế COVID-19 tốt hơn nhiều nơi trên thế giới vào năm ngoái, Đông Nam Á đã trở thành điểm nóng toàn cầu trong những tháng gần đây với sự xuất hiện của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm mạnh hơn. Mặc dù số ca vẫn đang tăng nhanh ở hầu hết khu vực, Indonesia và Thái Lan, những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất, đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc ăn uống tại các nhà hàng và trung tâm mua sắm để giảm bớt thiệt hại kinh tế từ việc đóng cửa nền kinh tế. Indonesia thông báo 10.534 trường hợp mắc mới vào ngày thứ Ba 31 tháng 8, ít hơn 5 lần so với mức đỉnh vào giữa tháng 7, trong khi Thái Lan báo cáo 14.802 trường hợp mới vào ngày thứ Tư 1 tháng 9, giảm 37% so với mức đỉnh vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các hạn chế có thể dẫn tới các nguy cơ vì tỷ lệ tiêm chủng còn thấp và tình trạng thiếu xét nghiệm, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính thường vẫn ở mức trên 5% theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Hai nước đều có tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 vào khoảng 30%, về tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, Indonesia là 17% và Thái Lan là 11%. Thủ đô của hai nước này là Jakarta và Bangkok có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn nhiều.
Một báo cáo mới của cơ quan chuyên trách về thời tiết của Liên Hợp Quốc cho thấy thế giới đang hứng chịu các thiên tai gấp nhiều lần so với những năm 1970, và chúng cũng gây ra thiệt hại gấp 7 lần so với trước đây ngay cả khi được điều chỉnh theo lạm phát. Nhưng báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới công bố hôm thứ Tư cho thấy những thảm họa này gây ra chết người với lượng ít hơn hẳn. Các chuyên gia cho rằng đó là nhờ những cảnh báo và sự chuẩn bị tốt hơn, nhưng họ nói rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng số lượng và sức mạnh của các thiên tai trong khi con người ngày càng dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Trong những năm 1970 và 1980, thiên tai giết chết trung bình khoảng 170 người mỗi ngày trên toàn thế giới. Trong những năm 2010, con số đó giảm xuống còn khoảng 40 mỗi ngày.
Hai người thiệt mạng và 10 người bị thương khi một vết nước sâu xé toạc một xa lộ ở bang Mississippi vì các trận mưa lớn do cơn bão Ida gây ra. Đây là cơn bão lớn gây mất điện nhiều khu vực ở Louisiana và các tiểu bang lân cận. Ba trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, theo cơ quan tuần tra xa lộ Mississippi. Đường sập làm ảnh hưởng đến một phần xa lộ 26 ở quận George, cách thành phố Biloxi khoảng 80 km về phía đông bắc. Ida, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ vào duyên hải vùng vịnh của Mỹ, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào cuối ngày 30 tháng 8 khi tung hoành qua Mississippi, gây mưa to gió lớn. Cơn bão gây ngập lụt Louisiana và ít nhất hai người thiệt mạng tại tiểu bang này cũng gây mất điện trên diện rộng tại Louisiana, Mississippi và Alabama. Công tác cứu hộ tại những vùng bị ngập nước chung quanh New Orleans đang được tiến hành. Bão Ida là một trong hàng loạt các cơn bão lớn ập vào duyên hải vùng vịnh nước Mỹ trong những năm gần đây. Biến đổi khí hậu đang gây ra thời tiết chết người và tai ương trên toàn thế giới, trong đó có những trận bão lớn hơn và gây nhiều thiệt hại hơn. Hôm 31 tháng 8, các giới chức cảnh báo cư dân về những nguy hiểm tiềm ẩn của nước lũ vốn có thể đẩy các động vật hoang dã tới gần các khu dân cư. Bão Ida ập vào đất liền ngày Chủ nhật 29 tháng 8 như một trận bão cấp 4, 16 năm sau bão Katrina, gợi nhớ đến tai họa đã giết chết hơn 1.800 người vào năm 2005 và tàn phá New Orleans. Tuy nhiên, hệ thống đê điều, cổng xả lũ và các máy bơm trị giá 14,5 tỷ đô la được xây dựng sau cơn bão Katrina, phần lớn đã phát huy công dụng trong cơn bão Ida, các giới chức cho biết, giúp New Orleans thoát khỏi trận lũ lụt khủng khiếp như trận lũ từng tàn phá khu vực này cách đây 16 năm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Zelensky hôm thứ Tư, và một quan chức Hoa Kỳ cho biết ông Biden sẽ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền của Ukraine trước sự xâm lược của Nga, cùng với lời hứa cung cấp 60 triệu đô la viện trợ an ninh. Tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về các khác biệt của họ đối với một trong các vấn đề là đường ống Nord Stream 2 mà Ukraine lo ngại có thể bị Nga sử dụng như một vũ khí địa chính trị. Cuộc họp hôm 1 tháng 9 diễn ra khi các nhà lãnh đạo châu Âu đánh giá việc ông Biden đột ngột rút khỏi Afghanistan, một động thái khiến một số đồng minh đặt câu hỏi về các cam kết an ninh của Mỹ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói với các phóng viên trước khi cuộc họp diễn ra rằng ông Biden sẽ đưa ra cam kết không suy xuyển của mình nhằm bảo vệ an ninh và chủ quyền của Ukraine. Ukraine và Nga đã mâu thuẫn với nhau kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai trong một cuộc xung đột ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, mà Ukraine cho biết đã khiến 14.000 người thiệt mạng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Một buổi sinh hoạt vui chơi và ăn uống ngoài trời sau giờ học tại một ngôi trường tiểu học ở ngoại ô thủ đô Washington. Không có ngày khai giảng năm học mới ồn ào, đông đúc và bận rộn. Các học sinh ở Mỹ sau khi tới trường ngày đầu tiên của năm học mới vào buổi chiều thường được các bậc phụ huynh đưa tới với những buổi giao lưu như thế này để vui chơi cùng các bạn học chung lớp. Buổi picnic ngay phía sau sân trường này cũng được coi là buổi tiệc chia tay mùa hè của các bạn nhỏ. Năm học mới đã bắt đầu, những ngày hè với rất nhiều trò chơi và cả những chuyến du lịch cùng cha mẹ đã đi qua. Giờ là thời gian phải chăm chỉ học hành và vui cùng với những bài học trong trường và thầy cô giáo. Năm học mới ở Mỹ thường bắt đầu khá là nhẹ nhàng, không nặng nề về mặt hình thức, bắt đầu từ việc các bậc phụ huynh trong nhà đưa con em đi sắm sửa đồ dùng học tập, sau đó đến ngày các em đến trường nhận lớp, nhận thầy, nhận cô, và sau đó là đi học luôn. Mặc dù không có ngày khai giảng ồn ào như ở Việt Nam, nhưng có thể nói những buổi chiều picnic ngay phía sau sân trường như thế này đã tạo cho các em một ngày bắt đầu năm học mới rất là vui. Và tất cả đều hiểu rằng những ngày nghỉ hè dài đã đi qua để nhường chỗ cho niềm vui trong năm học mới. Mùa hè ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường kéo dài từ cuối tháng 5 cho tới cuối tháng 8, trùng với khoảng thời gian nghỉ 3 tháng hè của học sinh các bậc học. Đây là thời điểm mà các gia đình thường tranh thủ thời tiết nắng ấm để đưa con em trong nhà tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao và vui chơi giải trí ngoài trời, vốn khá đa dạng trong vùng. Những công viên, đặc biệt là những khu công viên có hồ nước rộng lớn, vì thế cũng thường mở cửa khá muộn, thường thì cho tới khi trời tối, vào khoảng 20 giờ để phục vụ các gia đình. Các dịch vụ vui chơi giải trí ngoài trời cũng thường tranh thủ thời tiết mát mẻ dịp đầu tháng 8 để tổ chức và thu hút các gia đình đưa con em tới vui chơi trước khi bắt đầu một năm học mới. Ví dụ mỗi hội chợ vui chơi giải trí như thế này thường thu hút hàng nghìn gia đình cho con em tới tham gia mỗi ngày trong những ngày hè muộn.
Mặc dù phải chia tay những ngày nghỉ hè dài với rất nhiều trò chơi thú vị cũng đem lại một chút luyến tiếc cho không ít bạn trẻ. Tuy nhiên, việc được quay trở lại trường học, gặp thầy, gặp cô và gặp gỡ lại bạn bè cũng đem đến rất nhiều điều thú vị. Các trường học ở Mỹ thì thường không quá nặng nề về chuyện học hành kiến thức mà thường tập trung vào việc phát triển các kỹ năng khác nhau của trẻ. Vì thế, ngoài việc học tập thì các bạn cũng thường được tham gia vào rất nhiều sinh hoạt cũng như những trò chơi tập thể khác nhau. Cộng thêm vào đó là sự quan tâm của thầy cô khiến cho phần lớn các bạn trẻ đều quên ngay những ngày nghỉ hè trước đây.
Một buổi picnic ngoài trời ngay phía sau sân trường với sự tham gia của vài chục gia đình và thầy cô giáo trong trường. Không ồn ào, đông đúc, nhưng có thể nói, ngày chia tay mùa hè và bắt đầu một năm học mới tại Mỹ diễn ra nhẹ nhàng và đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Sau hơn một năm học online tại nhà vì đại dịch Covid, niên khóa mới 2021-2022, học sinh các bậc học ở khu vực thủ đô Washington được quay trở lại trường. Hầu hết các em cảm thấy hào hứng với niềm vui được quay lại học đường cùng thầy cô trong năm học mới giữa những giãn cách tối thiểu và khẩu trang an toàn.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 2 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.